Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 2 tháng 3, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu cuốn sách Em tôi, Giáo hoàng, theo lời kệ của Đức ông Georg Ratzinger. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ liên đới của bậc cha mẹ có con là linh mục. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Bí tích thánh thể như việc tự niệm Chúa Kitô và là giao ước mới. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Washington, Đức Thượng Phụ Phua Tuan của Công giáo Latin tại Jerusalem tuyên bố rằng chỉ có hòa bình tại Thánh Địa nếu mọi phe liên hệ chấp nhận công lý, tha thứ và hy sinh cho thiện ích của mọi dân tộc. Trong ý hướng trên đây, Đức Thượng Phụ kêu gọi các tín hữu Công giáo tại Mỹ tiếp tục cầu nguyện để người Do Thái, Hồi giáo và Kitô hiểu rằng hòa bình đích thực là điều quan trọng hơn là nói về vấn đề ai có lý và ai sai lầm. Đức Thượng Phụ Tuan bày tỏ lập trường trên đây hôm 28 tháng 2 vừa qua trong cuộc thảo luận dài 2 tiếng đồng hồ với sự tham dự của 100 nhân vật, trong đó có các vị lãnh đạo tôn giáo Israel và Palestine, thuộc Hội đồng các tổ chức tôn giáo tại Thánh Địa, có trụ sở tại Jerusalem. Ngài nói, hòa bình là một hồng ân của Chúa, được ủy thác cho con người, và con người phải chiến đấu, hoạt động, cầu nguyện để đạt được và thực hiện hòa bình. Theo Đức Thượng Phụ, tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo đều có một vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình, từ cách thức họ giảng dạy cộng đồng của họ, cho đến việc giáo dục các thế hệ trẻ. Ngài nói, con em chúng ta, các trẻ em Do Thái, Hồi giáo và Kitô, khi chúng học chung, chơi chung, ăn chung, vui đùa với nhau, chúng ta có thể chuẩn bị một thế hệ mới.
Washington, Đức cha William Lowry, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về tự do tôn giáo, kêu gọi bãi bỏ quy luật của Bộ Y tế Mỹ buộc các tổ chức bảo hiểm phải cung cấp phương tiện ngừa thai cho nhân viên, hoặc nếu không, Quốc hội cần thông qua đạo luật bảo vệ tự do lương tâm. Đức cha Lowry là giám mục giáo phận Bridgeport, bang Connecticut. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 28 tháng 2 vừa qua trong buổi điều trần trước tiểu ban pháp lý của Hạ viện Hoa Kỳ. Ngài nêu rõ những hậu quả vô lý và thiếu thực tế trong lần nói trên của Bộ Y tế Mỹ và việc Tổng thống Obama tuyên bố hôm 10 tháng 2 điều chỉnh quy luật này. Đức cha gọi lời tuyên bố của Tổng thống Obama là một lời hứa không có giá trị pháp lý đối với quy luật của Bộ Y tế. Quy luật của Bộ Y tế đang bị chính quyền của 7 tiểu bang cùng với nhiều tổ chức công giáo tại Mỹ kiện ra tòa để yêu cầu hủy bỏ. Thêm vào đó, có 18 thượng nghị sĩ yêu cầu Tổng thống Obama bãi bỏ quy luật của Bộ Y tế vì việc áp dụng quy luật này sẽ ảnh hưởng đến bất công trên các tổ chức tôn giáo và các tín hữu.
Königstein, Đức cha Miezilo Mokzycki, Tổng giám mục giáo phận Lvov của Giáo hội Công giáo Latin ở Cộng hòa Ukraine, đang đề ra nhiều sáng kiến để giúp các tín hữu đào sâu đức tin. Đức Tổng giám mục quen được gọi bằng tên quen thuộc là Mietek, nguyên là người kế nhiệm Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ trong nhiệm vụ bí thư thứ hai của Đức Giáo hoàng John Paul II. Trong cuộc viếng thăm trụ sở chính ở Đức của Tổ chức Bán Ái Trợ Giúp Các Giáo hội Đau Khổ hôm 29 tháng 2 vừa qua, Ngài nói đến tình trạng nhiều tín hữu ở Đông Âu tuy được rửa tội nhưng không đào sâu đức tin. Tại Lvov, sau mấy chục năm sống dưới chế độ cộng sản vô thần, ngày nay có nhiều người Ukraine tìm kiếm những câu trả lời cấp thiết cho các nhu cầu tín ngưỡng của họ với sự trợ giúp của các thầy bói và chiêm tinh. Tất cả đều làm dấu thánh giá khi đi qua một nhà thờ, nhưng đức tin của họ thiếu nền tảng vững chắc. Trước tình trạng đó, nhân dịp năm đức tin, Tổng giáo phận Lvov đang đề ra một loạt các sáng kiến và nhiều cuộc hành hương theo các chỉ dẫn mục vụ của tòa thánh. Các cuộc hành hương này không phải là đi du lịch, nhưng là cơ hội để chia sẻ, hồi tâm và cầu nguyện.
Đức Tổng giám mục Mitek cũng nói rằng, thật là khích lệ khi thấy có nhiều người trẻ, nhất là các sinh viên học sinh, tham dự các cuộc gặp gỡ do giáo hội tổ chức. Tuy nhiên, Đức Cha cũng tỏ ra lo âu cho các trẻ em ở Ukraine bị tổn thương và thiếu tình cảm vì con số các gia đình bị tan vỡ gia tăng, và nhiều cha mẹ ra nước ngoài tìm công ăn việc làm và để con cái ở quê hương. Đức Tổng giám mục Mitek đến gặp tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ để xin hỗ trợ các dự án mục vụ của Tổng giáo phận Lvov. Tổ chức bác ái này từ năm 1963 vẫn trợ giúp giáo hội công giáo tại Ukraine. Hồi năm 2010 đã giúp hơn 4 triệu rưỡi euro cho các dự án xây cất cơ sở giáo dục, tu bổ tòa Tổng giám mục Lvov, xuất bản sách giáo lý mới của giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương ở Ukraine với tựa đề Chúa Kitô là lễ vượt qua của chúng ta. Hồi năm 2010, tổ chức bác ái này quyên góp được 65 triệu Mỹ Kim tại 17 quốc gia để tài trợ 5.500 dự án tại 153 nước trên thế giới. Năm ngoái, tổ chức này trở thành một hội thuộc quyền tòa thánh.
London, một nhóm các đại biểu quốc hội liên đảng ở Anh Quốc, kêu gọi chính quyền tôn trọng hơn các tín hữu Kitô. Báo Telegraph Chúa Nhật, số ra ngày 26 tháng 2 vừa qua, đưa tin, nhóm đại biểu quốc hội than phiền rằng nhiều thẩm phán, chính trị gia và công chức chính phủ thiếu kiến thức trầm trọng về tôn giáo. Sự thiếu hiểu biết về tín ngưỡng như thế được biểu lộ qua những luật lệ, phán quyết và quyết định của chính quyền và tòa án. Phúc trình của các vị đại biểu quốc hội dựa trên nghiên cứu về 32 trường hợp các tín hữu Kitô bị đối xử bất công tại tòa án. Khi có sự cạnh tranh giữa các nhóm tôn giáo khác nhau, thì các tín hữu Kitô thường bị thiệt thòi nhiều hơn.
Thành phố Mexico, Đức Hồng Y Velazio de Paulis, đặc ủy của tòa thánh về dòng chiến sĩ Chúa Kitô, bày tỏ lòng tín nhiệm của Đức Thánh Cha đối với dòng này. Dòng chiến sĩ Chúa Kitô bị rúng động vì gương mù gương xấu của vị sáng lập là cha Marcian Marchen de Goladao, người Mexico nay đã qua đời. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y de Paulis tạm thời cai quản dòng và tiến hành việc cải tổ toàn dòng. Hãng tin Archi Prensa truyền đi hôm 28 tháng 2 vừa qua từ Mexico, trong cuộc gặp gỡ 10.000 người thuộc các trường và cộng đoàn của dòng tại thủ đô Mexico, Đức Hồng Y de Paulis cho biết cuộc viếng thăm của Ngài tái khẳng định sự tín nhiệm của Đức Thánh Cha và nói rằng, tôi được bổ nhiệm làm đặc ủy của Đức Thánh Cha không phải để phá hủy, nhưng để khám phá những năng lực trong dòng chiến sĩ Chúa Kitô và phong trào Regnum Christi, nước Chúa Kitô, để làm cho các năng lực ấy được sinh động và đổi mới. Dòng chiến sĩ Chúa Kitô được thành lập tại Mexico, hiện có 920 linh mục tại 20 nước trên thế giới và lối 2.500 tu sinh. Còn phong trào nước Chúa Kitô gồm 800 người nữ và 1.000 người nam, họ là những giáo dân thánh hiến, sống khiết tịnh, thanh bần và vân phục. Trong khoảng thời gian từ năm 2009 tới 2011, sau khi gương mù bộc phát, đã có 200 thành viên rời bỏ phong trào.
La Paz, Hội đồng Giám mục Bolivia phê bình những lời tuyên bố mới đây của Phó Tổng thống nước này là một toan tính gây chia rẽ trong giáo hội. Hôm 27 tháng 2 vừa qua, Phó Tổng thống Alvaro García đã mạnh mẽ phê bình Đức Hồng Y Julio Terrazas Sandoval, Tổng giám mục giáo phận Santa Cruz, là ủng hộ việc thành lập một phong trào đối lập chống Tổng thống Evo Morales. Đức Hồng Y Teresa Sandoval cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bolivia. Trước đó, Ngài đã có một gặp gỡ với phe đối lập ở thành phố Santa Cruz. Hôm 28 tháng 2, Hội đồng Giám mục Bolivia đã bác bỏ lời cáo buộc trên đây của Phó Tổng thống García. Trong khi đó, Đức cha Eugenio Scarpellini, Giám mục Phụ tá Giáo phận El Alto, Phó Thư ký Hội đồng Giám mục Bolivia cho biết, giáo hội sẵn sàng làm trung gian trong cuộc xung đột giữa những người tàn tật và cảnh sát nước này. trong cuộc biểu tình phản đối để bênh vực quyền lợi những người tàn tật, đã xảy ra cuộc tấn công nặng nề của cảnh sát Bolivia.
Vatican, ngày 29 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI trở thành vị giáo hoàng cao tuổi đứng thứ 6 kể từ cuối thế kỷ 14 đến nay. Với gần 85 tuổi, Đức Thánh Cha đương kim vượt qua tuổi của vị tiền nhiệm Gioan Phaolô II. Vị giáo hoàng cao tuổi nhất vẫn là Đức Giáo hoàng Leo XIII, qua đời lúc 93 tuổi. Tiếp đến là Đức Clemente XII, 87 tuổi, Clemente X, 86 tuổi, Đức Innocent XII và Pio XI đều qua đời lúc 85 tuổi. Người ta không rõ tuổi tác chính xác của các vị giáo hoàng trước thế kỷ 14. Ngày 19 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha Benedict XVI sẽ tròn 85 tuổi. Trong thời gian gần đây, nhịp độ làm việc của Ngài được giảm bớt. Chẳng hạn, Ngài tiếp các giám mục theo nhóm thay vì tiếp riêng từng vị. Ngài dùng bục lăng để di chuyển trong các buổi lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Tuy nhiên, những cuộc viếng thăm của Ngài tại Italia và nước ngoài và chương trình hoạt động chưa có xu hướng giảm bớt. Từ ngày 23 đến 28 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ thăm Mexico và Cuba. Sau đó, tại Cuba, có thể vào tháng 9 năm nay. Tiếp đến là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 từ ngày 7 đến ngày 28 tháng 10 về việc tái truyền giảng tin mừng.
Geneva, Đức Tổng Giám mục Rowan Williams, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, lên án các dự luật cho phép trợ tử hoặc công nhận hôn nhân đồng phái. Ngài gọi các chủ trương này là những toan tính dùng luật pháp để thay đổi văn hóa. Đức Tổng Giám mục Williams đưa ra nhận định trên đây chiều ngày 28 tháng 2 vừa qua, trong cuộc thảo luận tại Geneva bên lề khóa họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ngài nói, khi những vấn đề như quyền được chết hoặc hôn nhân đồng phái được thảo luận trong khuôn khổ một cuộc tranh luận về nhân quyền, thì các cộng đồng tôn giáo e ngại sẽ bị áp đặt những tiêu chuẩn văn hóa xa lạ. Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Anh giáo cũng bày tỏ lo âu vì càng ngày hố chia cách càng sâu rộng giữa một bên là các luật trước kia được coi là quy luật phổ quát và bên kia là những cảm thức luân lý và tôn giáo. Luật nhìn nhận tự do quyết định về cái chết của một người sẽ thay đổi tiêu chuẩn của một xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài giới thiệu cuốn sách Em tôi giáo hoàng, theo lời kể của Đức ông Georg Ratzinger.
Quý vị thính giả, từ ngày hôm qua, mùng 1 tháng 3, nhiều tiệm sách ở Mỹ bắt đầu bán cuốn sách tựa đề Em tôi giáo hoàng do nhà xuất bản Ignatius ấn hành dựa trên cuộc phỏng vấn Đức ông Georg Ratzinger, năm nay 88 tuổi, anh ruột của Đức Thánh Cha Benedict XVI, do văn sĩ Michael Heisermann thực hiện và được xuất bản bằng tiếng Đức hồi năm ngoái. Đức ông Ratzinger thuật lại thời thơ ấu của Đức đương kim giáo hoàng, đời sống gia đình êm ấm với cha mẹ và bà chị cả Maria, con đường linh mục của hai anh em, lòng yêu thích âm nhạc, những khó khăn trong thời Đức Quốc xã vân vân. Ngài cũng kể lại rằng một hôm trong năm 1931, có một vị hồng y đi xe limousine màu đen đến thăm thị trấn nhỏ nơi có gia đình Ratzinger cư ngụ. Cậu bé Joseph Ratzinger, lúc đó mới 4 tuổi, đã reo lên, một ngày kia em sẽ làm hồng y. Dầu vậy, Đức ông Georg cho biết em của mình không bao giờ là người tham vọng. Những vinh dự bề ngoài vẫn luôn luôn là điều mà Joseph không thích. Đức ông Georg thú nhận rằng, hồi tháng 4 năm 2005, sau khi Đức Giáo Hoàng John Paul II qua đời, Đức ông tin chắc rằng em của mình quá già, không thể nào được chọn làm giáo hoàng. Vì thế, khi nghe tên của vị giáo hoàng mới được công bố trực tiếp trên truyền hình, Đức ông cảm thấy chán nản. Tôi nghĩ thật là một thách đố lớn, một trọng trách hết sức nặng nề cho ngài, và tôi cũng rất lo lắng. Về sau, Đức Giáo Hoàng tâm sự rằng sự kiện được bầu làm giáo hoàng đối với Ngài cũng giống như bị sét đánh vậy. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một đoạn trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Hesseman. Đức ông gọi Đức Giáo Hoàng bây giờ thế nào?
Dĩ nhiên tôi gọi Ngài là Joseph, gọi khác đi tức là không bình thường.
Đức Giáo Hoàng có đau khổ nhiều vì những cuộc tấn công của báo chí không?
Đức Giáo Hoàng là người rất nhạy cảm, nhưng Ngài biết những cuộc tấn công ấy đến từ góc nào, cái gì ở đằng sau các cuộc tấn công ấy. Nhờ đó, Ngài vượt thắng các cuộc tấn công ấy một cách dễ dàng hơn. Ngài vượt lên trên chúng, nhưng một điều khác cũng rất đúng, đó là Ngài thường gặp được nhiều người thiện cảm dù Ngài đi đến đâu.
Đức ông có thể cho chúng con biết đâu là ước muốn lớn nhất của Đức Giáo Hoàng?
Tôi không thể chỉ nói riêng đến một ước muốn đặc thù nào. Đức Giáo Hoàng chỉ hy vọng mình chu toàn được trách vụ một cách tốt đẹp bao nhiêu có thể. Ngoài phương diện con người như thế, Ngài còn có thể đóng góp phần của mình cho điều mà Chúa Thánh Linh tác động từ trên cao.
Theo Đức ông, đâu là những điểm quan trọng nhất trong triều đại Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16?
Những điểm hệ trọng đến từ những hoàn cảnh đặc thù mà Ngài gặp phải. Vì thế, những hoàn cảnh đó gây ra những phản ứng từ phía Ngài hơn là do Ngài khơi lên. Nhưng dĩ nhiên là Đức Giáo Hoàng rất quan tâm làm sao cho phụng vụ được cử hành một cách xứng đáng và đúng đắn. Đó thật là một vấn đề. Mới đây, vị giám đốc về thánh nhạc trong giáo phận Regensburg của chúng tôi nói rằng, ngày nay thật không dễ tìm được một nhà thờ, trong đó vị linh mục cử hành thánh lễ theo các quy luật của giáo hội. Có quá nhiều linh mục nghĩ rằng họ phải thêm cái này, thay đổi cái kia trong việc cử hành thánh lễ. Vì thế, em tôi muốn một nền phụng vụ có trật tự, tốt đẹp, đánh đồng tâm hồn con người và được hiểu như một tiếng gọi từ Chúa.
Đức ông có thấy sự liên tục giữa triều đại của Đức Giáo Hoàng John Paul II và Biển Đức 16 hay không? Hay là em của Đức ông đang tập trung vào những vấn đề khác?
Bạn không thể nói như thế. Vì xét cho cùng, các triều đại giáo hoàng không được xác định do ý muốn của vị giáo hoàng, nhưng đúng hơn là do những phản ứng và câu trả lời của các vị đối với những biến cố thời đại. Dĩ nhiên, các biến cố trong thời đại chúng ta ngày nay có một sự liên tục nào đó với nhau, không có sự gián đoạn. Nhưng đúng hơn, các vấn đề vẫn liên tục biến chuyển trong các thập niên gần đây. Điều chắc chắn là Đức John Paul II đã lấy hứng từ em tôi trong nhiều lĩnh vực và luôn tiếp xúc với em tôi. Đức Cố Giáo Hoàng đã quyết định nhiều theo phán đoán của em tôi. Về phương diện đó, có một sự giống nhau nào đó giữa hai triều đại giáo hoàng, không khác biệt nhau về những điểm thiết yếu.
Thói quen thường nhật của Đức Đương Kim Giáo Hoàng như thế nào, thưa Đức ông?
Tôi không biết rõ tất cả những gì cần phải được coi là bí mật, nhưng tôi nghĩ là tôi có thể nói về điều này. Sáng sớm vào khoảng 7 giờ, Đức Giáo Hoàng cử hành thánh lễ trong nhà nguyện riêng của Ngài, và sau đó Ngài suy gẫm, sau cùng là đọc sách nguyện cho đến khi ăn sáng lúc 8 giờ. Cho đến lúc đó, tôi làm chung với em tôi khi tôi đến viếng thăm Ngài. Rồi chúng tôi từ giã nhau sau bữa ăn sáng, mỗi người về căn hộ của mình. Sau đó, Đức Giáo Hoàng chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày, ví dụ chuẩn bị cho buổi tiếp kiến riêng một nhân vật nào đó. Ngài tìm hiểu xem vì đó là ai và đâu là mối quan tâm hoặc yêu cầu của họ sắp đến để trình bày. Dĩ nhiên là điều đó đòi phải có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng và theo dõi sau đó nữa. Ngày thứ ba, Đức Giáo Hoàng cũng chuẩn bị cho buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hôm sau. Ví dụ, Ngài tập phát âm các tiếng nước ngoài để chào thăm các tín hữu và các nhóm hành hương. Dĩ nhiên là Ngài không nói thông thạo tất cả các thứ tiếng ấy. Vì thế, Ngài nghe băng để sửa chữa cách phát âm của mình và luyện đọc, để tránh những sai lầm và để có thể người ta hiểu được Ngài. Đến 1:15 trưa những ngày thường thì Đức Giáo Hoàng dùng bữa trưa, Chúa Nhật thì sớm hơn, vào lúc 1 giờ. Sau đó Ngài đi bắt bồ một lát trong vườn ở sân thượng của dinh tông tòa, vì người ta vẫn nói, sau khi ăn bạn phải nghỉ ngơi hoặc đi bắt bồ. Rồi đến giờ nghỉ trưa, nhưng Ngài không dùng hết thời gian này để ngủ. Trái lại, Ngài cũng viết thư hoặc bưu thiệp và đọc đủ thứ. dầu sao tôi có cảm tưởng Ngài làm việc trong phần thời gian còn lại dành cho việc nghỉ ngơi. Mùa hè, Đức Giáo Hoàng vẫn luôn đọc sách nguyền vào lúc 4 giờ. Và 5 giờ thì Ngài đi dạo trong vườn Vatican hoặc vườn ở Castel Gandolfo. Trong cuộc đi dạo ấy, Ngài đọc Kinh Mân Côi với Đức Ông Bí Thư George Ganswin. Mùa đông thì trời tối sớm hơn nên Ngài đi dạo lúc 4 giờ. Khoảng 6 giờ chiều, Ngài vẫn có những cuộc tiếp kiến. Ban sáng có những buổi tiếp kiến riêng, trong đó Ngài gặp các giám mục từ các nơi trên thế giới và cả các vị quốc trưởng. Còn các buổi tiếp kiến ban chiều thì Ngài dành cho các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh đến phúc trình hoặc đưa ra những đề nghị về những vấn đề mà Đức Giáo Hoàng phải quyết định. Bữa ăn tối vào lúc 7 giờ rưỡi và 8 giờ tối, Ngài theo dõi tin tức. Đến 8 giờ rưỡi, Đức Giáo Hoàng là đi bắt bồ một lá trên sân thượng hoặc trong hành lang nhà trong mùa đông. Sau đó Ngài đọc kinh tối và kết thúc một ngày làm việc. Thường thì chúng tôi ngồi ở phòng khách và nói chuyện một lát với nhau.
Đức ông với Đức Giáo Hoàng có xem TV chung với nhau không? Đức Giáo Hoàng có thích riêng một chương trình nào không?
Trước phần tin tức, trên TV thường có loạt phim thẩm sát phim Rush. Chúng tôi vẫn luôn xem phim đó vì chúng tôi cũng thích các con chó. Chúng tôi rất quen ông Helmut Rossmann, là chủ của con chó Berger Rush, dự vai tựa đề cuốn phim. Ông Rossmann sống gần thành phố Regensburg. Ông cũng là giám đốc ca đoàn dân ca miền Nam Tyrol, hoặc ban kịch rối ở Augsburg. Ông đã tổ chức một số sinh hoạt cho ca đoàn thiếu nhi nhà thờ chánh tòa Regensburg. Ông gốc từ miền Südtirol và trở lại công giáo cách đây vài năm. Một kinh sĩ thuộc nhà nguyên cũ dạy đạo cho ông và tôi là người đỡ đầu khi ông chịu phép thêm sức. Ông rất yêu quý súc vật và có những con chó Berger Đức, kể cả hai con chó đóng vai Rex. Ông có cả một sở thú. Hơn nữa, ông là đồng sở hữu chủ của hãng Canan, nổi tiếng chuyên nuôi chó San Bernard trên đèo Đài Thánh Bernard trong rặng núi Amber. Ngoài lập phim đó ra, em tôi ít khi nào xem truyền hình, cùng lắm là một phim video có liên quan cách nào đó tới Vatican hoặc một lễ phong thánh hoặc phong chân phước sắp tới.
Người ta nói là Đức Giáo Hoàng đọc to sách nguyện cho Đức Ông theo vì mắt của Đức Ông bị suy yếu, trong khi Đức Ông chơi nhạc cho Ngài, có đúng thế không?
Đúng vậy, Ngài đọc sách nguyện lớn tiếng, sau thánh lễ ban sáng, kinh chiều và kinh tối, vì tôi không thể đọc sách nguyện một mình nữa. Ban tối, trước khi tôi đi ngủ, Ngài thỉnh thoảng xin tôi chơi một bản nhạc cho Ngài. Tôi đánh dương cầm một bản thánh ca hoặc một bài dân ca, chẳng hạn bài Trong Cánh Đồng Đẹp Nhất, hoặc những bài ca ban đêm như bài Trăng Đã Lên, hoặc bài Tạm Biệt Chúc Ngủ Ngon, rất là đơn sơ. Dĩ nhiên là vào mùa vọng hoặc mùa Giáng sinh thì tôi đánh những bài Giáng sinh hoặc những gì hợp với mùa đó.
Đức Giáo Hoàng có đi ngủ sớm không?
Có, thực tế là sau bữa tối, Ngài không làm việc nữa. Ngài vẫn luôn như vậy. Ngài có thể tập trung rất nhiều trong ngày và làm việc mau lẹ, với nhiều hiệu năng, nhưng Ngài không phải là người làm việc ban tối.
Đối với Đức Ông, là anh của Đức Giáo Hoàng, bây giờ có nghĩa là gì?
À, cá nhân tôi không thấy có thay đổi bao nhiêu, thay đổi bên ngoài nhiều hơn là bên trong. Dĩ nhiên là bây giờ nhiều người chú ý đến tôi hơn trước. Đối với họ, trước đây tôi chẳng có gì là quan trọng. Vì thế, bây giờ tôi cũng nhận được nhiều cú điện thoại, từ báo chí hoặc các cơ quan truyền thông khác. Người ta thường viếng thăm tôi, và tôi có thể có những liên hệ mà trước đây tôi không có. Thoạt đầu, điều này làm cho cuộc sống của tôi bị xáo trộn, nhưng may mắn là điều này dần dần không còn nữa. Đằng khác, tôi cũng phải nhận rằng không thay đổi gì đáng kể trong quan hệ của tôi với em tôi. Chỉ có điều khác là trong kinh nguyện, có những quan tâm hoàn toàn khác được dâng lên Chúa, nhưng quan hệ bản thân vẫn như cũ.
Vừa rồi là bài giới thiệu cuốn sách Em Tôi Giáo Hoàng, theo lời kể của Đức Ông Georg Ratzinger. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ liên đới của bậc cha mẹ, có con là linh mục.
ông bà Gérard và Monique Bensinger là tín hữu Công giáo thuộc giáo phận Nancy ở miền Bắc nước Pháp. Vào năm 2007, khi quý tử của ông bà là thầy Pierre thụ phong linh mục, thì trong giáo phận chưa có sự hiện diện của hội liên cha mẹ linh mục tu sĩ, gọi tắt là APPRR. Ông bà liền viết thư cho đức cha Jean-Louis Papin và bày tỏ ước muốn thành hình hội APPRR trong giáo phận Nancy. Đức cha phúc đáp ngay và hoan hỷ chấp nhận đề nghị. Được sự đồng ý của đấng bản quyền, ông bà bắt tay ngay vào việc. Qua trung gian của các linh mục, ông bà liên lạc với các bậc song thân của các linh mục và tu sĩ nam nữ và giới thiệu mục đích của hội APPRR là tạo tình thân hữu và tương trợ giữa các bậc cha mẹ, nâng đỡ luân lý đạo đức, tinh thần và vật chất cho con cái là linh mục và tu sĩ. Sau cùng là dấn thân trong hoạt động cổ võ ơn gọi. Ông bà Gérard và Monique Bensinger trình bày tiếp. Từ ngày chính thức thành hình, hội liên cha mẹ linh mục tu sĩ trong giáo phận Nancy tiến bước từ từ. Hiện tại chúng tôi quy tụ khoảng 15 gia đình có con cái là linh mục và tu sĩ nam nữ. Chúng tôi gặp gỡ thường xuyên để trao đổi tin tức về con cái chúng tôi cùng với các sinh hoạt và đời sống mục vụ cũng như công tác tông đồ của con cái. Hy vọng trong thời gian tới đây sẽ có sự hiện diện của một linh mục đồng hành với chúng tôi. Từ lâu, trong gia đình, chúng tôi luôn cầu nguyện cho ơn gọi. Vì thế, ơn gọi của Pierre gieo vào lòng chúng tôi một niềm vui bao la. Nhưng chúng tôi vẫn ý thức sâu xa về vấn đề khan hiếm ơn gọi. Ngày nay, giới trẻ gặp khó khăn trong vấn đề theo đuổi ơn gọi linh mục. Đây là con đường dài, cần nhiều kiên trì và trung tín. Với tư cách là cha mẹ, chúng tôi cần biết lắng nghe, cũng như chính con cái chúng tôi cũng phải biết lắng nghe tiếng Chúa. Về con đường ơn gọi của linh mục Pierre, con chúng tôi, thì năm nay đang ở trong lứa tuổi 30. Đáng lý ra, Pierre không chọn con đường linh mục, nhưng đi theo một hướng khác. Vốn tính tình, vui vẻ, hoạt bát và yêu thích âm nhạc, Pierre ghi danh học luật. Nhưng rồi Pierre lâm trọng bệnh. Pierre nhận ra một dấu chỉ và nói với chúng tôi, con nghĩ rằng có ai đó trên cao không hài lòng với việc con theo đuổi ngành luật. Vài tháng sau đó, lúc vừa tròn 18 tuổi, Pierre xin vào lớp tiền chủng viện, rồi gia nhập đại chủng viện và thụ phong linh mục năm 25 tuổi. Ngoài linh mục Pierre, chúng tôi còn có 3 người con khác, và một trong 3 người con này hiện nay là thị trưởng thành phố. Ông bà Gérard và Monique Bensinger kết thúc chứng từ như sau. Đối với chúng tôi, thì hội liên cha mẹ linh mục tu sĩ là một trợ giúp rất quý giá. Có nhiều bậc cha mẹ gặp khó khăn. Nguyên sự kiện không có cháu chắt nối dõi tông đường tạo nên một vấn đề lớn. Thêm vào đó, còn có mối căng thẳng trong gia đình khi mọi phần tử không chia sẻ cùng một đức tin. Do đó, thật là điều quan trọng và cần thiết khi các bậc cha mẹ của các linh mục và tu sĩ có thể gặp gỡ để trao đổi vấn đề và nhận được sự nâng đỡ của các gia đình khác cũng trải qua một hoàn cảnh tương tự. Thật ra, nếu có khó khăn trong bước đầu của các bậc cha mẹ có con cái là linh mục và tu sĩ, thì dần dần với thời gian và gương sống, khi chúng tôi nhận ra con cái mình hạnh phúc trong ơn gọi, thì chúng tôi là bậc cha mẹ cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Và chúng tôi cố gắng trong mức độ có thể để đồng hành và giúp con cái kiên trì trung tín trong ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 116. Lòng con yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng con khẩn nài. Người lại lắng tai ngày con kêu cứu. Chúa là đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương. Hằng gìn giữ những ai bé mọn, con yếu đuối người đã cứu con. Hồn tôi hỡi, thôi bình tĩnh lại, vì trên ngươi Chúa đã xuống ân lành. Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ. Ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. Tôi sẽ bước đi trước mặt người, trong cõi đất dành cho kẻ sống. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành người đã ban cho. Con xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Thiên Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa con xin giữ trọn trước toàn thể dân người. Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu với người. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Thiên Chúa, lời khấn nguyện với Chúa, con xin giữ trọn trước toàn thể dân người tại khuôn viên đền Chúa giữa lòng ngươi, hỡi Jerusalem.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài bí tích thánh thể như việc tưởng niệm Chúa Kitô và là giao ước mới.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi thành lập bí tích thánh thể trong khung cảnh lễ vượt qua của Do Thái giáo, Chúa Giêsu có ý đưa ra một giao ước mới được ký kết bằng chính máu của người là chiên con toàn vẹn vô tỷ tích. Và người truyền cho các môn đệ lập lại lễ nghi này để tưởng niệm người. Các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy, theo trình thuật của truyền thống giáo đoàn Antiochia. Xem ra ý nghĩa kiểu nói này của Chúa Giêsu không hoàn toàn rõ ràng. Học giả Jeremias thì cho rằng nó có nghĩa là các con hãy làm việc này để Thiên Chúa nhớ tới Thầy, nghĩa là để Thiên Chúa chú ý tới việc Chúa Giêsu hiến thân cho loài người. Nhưng thật ra với kiểu nói này, Chúa Giêsu không chỉ dặn dò các môn đệ lập lại cử chỉ của người, mà còn nhớ tới người với sự tràn đầy của ý nghĩa cứu độ mà người đã muốn ban cho việc thành lập bí tích thánh thể. Tuy nhiên, bí tích thánh thể không phải là một biến cố lẻ loi trong lịch sử, mà được liên tục làm cho hiện diện với tất cả các hiệu quả và các đòi buộc của tình yêu thương chứa đựng trong đó. Chúng ta có thể hiểu điều này một cách rõ ràng hơn nếu nhớ tới ý nghĩa của từ nhớ lại, tưởng niệm, Zakar trong tiếng Do Thái. Nó không chỉ là việc khơi lại quá khứ, nhưng là làm tái sinh ra sức mạnh và sự hữu hiệu của nó. Như thế khi tín hữu cầu xin Chúa nhớ tới các tín hữu hay dân Israel là họ có ý mời Thiên Chúa can thiệp để lập lại các cử chỉ cứu độ của người. Chẳng hạn ông Samson khi sắp sửa đánh phạt người Philistine đã kêu lên với Chúa như sau: lạy Chúa là Chúa con, xin nhớ đến con và ban sức cho con lần này nữa thôi. Ôi lạy Thiên Chúa, để chỉ đánh một trận là con trả thù được quân Philistine đã móc mắt con. Sau đó ông Samson rờ hai cây cột chính đền thờ của người Philistine và lấy hết sức đẩy hai cây cột ấy khiến cho đền thờ sập đè chết cả vương hầu và dân chúng, và ông cũng chết theo. Tác giả các thánh vịnh cũng thường cầu xin Chúa nhớ tới họ như vậy. Tác giả thánh vịnh 25 kêu lên với Chúa như sau: lạy Chúa xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân chót dại bao lỗi lầm xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Thường khi đó cũng là lời cầu tập thể dân Israel dâng lên Thiên Chúa, chẳng hạn như trong Thánh Vịnh 74. Xin nhớ đến đoàn dân Ngài quy tụ thuở ban đầu, chi tộc Ngài chuộc lấy làm sản nghiệp riêng, và núi Sion nơi Ngài ngự trị. Hay Thánh Vịnh 106, lạy Chúa xin Ngài nhớ đến con và dù thương dân Ngài, xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ. Lời Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ làm điều người đã làm để tưởng nhớ đến người, eis anamnesin, song song với các lời của ông Môsê khi ông dặn dân Israel cử hành lễ vượt qua như ghi trong sách Xuất Hành chương 12. Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Gia-vê. Qua mọi thế hệ các ngươi phải mừng ngày lễ này, đó là luật quy định cho đến muôn đời. Mà chúng ta biết là đối với người Do Thái, việc cử hành lễ vượt qua không chỉ kỷ niệm một biến cố quá khứ, mà cũng là một sự tái thời sự hóa nó, trong nghĩa Thiên Chúa sẵn sàng cống hiến cho dân người ơn cứu rỗi, mà trong các đổi thay của hoàn cảnh lịch sử họ cần tới. Như vậy, quá khứ ùa nhập vào hiện tại và làm cho nó dậy men từ sức mạnh cứu rỗi của nó. Kết luận, chúng ta có thể nói rằng lời Chúa Giêsu dặn các môn đệ hãy làm việc này để nhớ đến Thầy không phải chỉ là lời mời gọi lập lại một cử chỉ phụng tự, mà là sống trở lại tất cả ý nghĩa cứu độ của cử chỉ ấy. Và như vậy thật rõ ràng là việc phụng tự trở thành cuộc sống và làm cho Chúa Kitô hiện diện thật sự trên thế giới qua các hoa trái hiến tế cứu độ của người. Ngoài ra, bí tích thánh thể còn như là giao ước mới nữa. Giáo lý về bí tích thánh thể trở thành sâu xa hơn nếu chúng ta duyệt xét công thức liên quan tới giao ước với các đặc thái khác nhau, đặc biệt là công thức truyền thống của giáo đoàn Antiochia. Chén này là giao ước mới trong máu thầy đổ ra cho các con. Trước hết, trong các lời của Chúa Giêsu có việc quy chiếu về giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với dân Israel tại núi Sinai với nghi thức rảy máu của các thú vật được sát tế trên dân chúng và trên bàn thờ, biểu hiệu của Thiên Chúa. Làm như thể muốn diễn tả sự hiệp thông của Thiên Chúa với dân người, nhưng nó cũng đòi buộc phải tuân giữ tất cả các lời của giao ước, như viết trong sách Xuất Hành chương 24. Ông Mô-xê lấy một phần nửa máu đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân chúng nghe. Họ thưa, tất cả những gì Gia-vê đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo. Bây giờ ông Mô-xê lấy máu rảy lên dân và nói, đây là máu giao ước Gia-vê đã lập với các ngươi dựa trên những lời này. Dưới ánh sáng của văn bản trên đây, rõ ràng là lễ nghi cử hành bí tích thánh thể. Chính vì nhắc tới máu đã đổ ra, nên không thể không có một giá trị hiến tế. Có giá trị bởi mức độ tình yêu thương được diễn tả ra trong sự tự dâng hiến của Chúa Kitô trong cái chết, chứ không phải do tính cách vật chất của chính sự kiện. Đàng khác, giao ước mới mà Thánh sử Luca và Thánh Phaolô nói tới ở đây chắc chắn quy chiếu về văn bản chương 31 của ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Sẽ đến những ngày sấm ngôn của Gia-vê, ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Giu-đa một giao ước mới, không giống như giao ước ta đã lập với cha ông chúng ngày ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập. Chính chúng đã hủy bỏ giao ước của ta, mặc dầu ta là chúa tể của chúng, sấm ngôn của Gia-vê. Nhưng đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia, hãy học cho biết Gia-vê, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết ta, sấm ngôn của Gia-vê. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng, và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Sự trung thành mà giao ước đòi buộc và dân Israel đã không bao giờ biết cho và giữ gìn đó, giờ đây được thành toàn với cử chỉ của Chúa Giêsu Kitô, đấng diễn tả sự trung thành của người với Thiên Chúa Cha cho tới chết, và người đòi hỏi sự trung thành này nơi tất cả những ai tin nhận người bằng cách lập lại cử chỉ phụng vụ ấy. Chính Chúa Thánh Thần, như là ơn của Chúa Kitô phục sinh, ban cho chúng ta sức mạnh từ bên trong để thực hiện các đòi buộc của giao ước mới. Và giao ước này cũng đòi hỏi một tình yêu mới. Chúng ta có thể nhận ra điều này trong chính lời cầu linh mục Chúa Giêsu nói lên trong khung cảnh của bữa tiệc ly, trong đó người đã thành lập bí tích thánh thể, là bí tích của tình yêu dâng hiến. Sau khi dặn các tông đồ hãy luôn ở lại trong người như cành nho gắn liền với thân nho để có thể nhận được nhựa sống và sinh nhiều hoa trái, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy. Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con giữ các điều răn của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình yêu của người. Các điều ấy Thầy đã nói với các con, để các con hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của các con được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và cắt cử các con để các con ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của các con tồn tại, hầu tất cả những gì các con xin cùng Thiên Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho các con. Điều Thầy truyền dạy là các con hãy thương yêu nhau. Tình yêu mới đó đòi hỏi các môn đệ cũng phải noi gương Chúa Giêsu Kitô sẵn sàng chết cho tha nhân. Trong chương 3 thư thứ nhất, Thánh Gioan khẳng định rằng ai không yêu thương anh em mình thì không thuộc về Thiên Chúa. Quả thế, đây là lời loan báo anh em đã nghe từ lúc khởi đầu, chúng ta hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì, đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Đây là điều răn của Người, chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của Người, và phải yêu thương nhau theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Như thế, bí tích thánh thể trở thành trung tâm điểm của cuộc sống Kitô, nơi đức tin dưỡng nuôi cuộc sống và cuộc sống đào sâu và kích thích đức tin. Nhưng tất cả những điều này được thực hiện không phải trong hình thức cô lập, mà là dưới dấu chỉ của giao ước cộng đoàn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tín chính Đài Loan. Washington, Đức Thượng phụ Fuad Tuan của Công giáo Latin tại Jerusalem kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại thánh địa. London, một nhóm các đại biểu quốc hội liên đảng ở Anh Quốc kêu gọi chính quyền tôn trọng hơn các tín hữu Kitô. Labat, Hội đồng Giám mục Bolivia phê bình những lời tuyên bố mới đây của Phó Tổng thống nước này là một toan tính gây chia rẽ trong giáo hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.